tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh. Nói đúng hơn, chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước và trong tương lai sẽ học về những gia đình trong Tân Ước. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình ông bà Amram và Jochebed. Qua bài học tuần trước, chúng ta đã thấy khuyết điểm của Miriam khi đã lớn tuổi. Đó là bà chỉ trích em trai mình là Môi-se và ganh tị với chức vụ Chúa ban cho Môi-se. Trong bài kỳ trước, chúng ta cũng bắt đầu học về Aaron là em của Miriam, nhưng là anh của Môi-se. Đặc điểm của Aaron. Aaron là người con thứ hai của ông bà Amram, là con trai, em của Miriam, nhưng là anh của Môi-se, và lớn hơn Môi-se 3 tuổi. Về ưu điểm của Aaron, chúng ta thấy có những điểm sau đây. Thứ nhất, Aaron có tài ăn nói. Như chúng ta thấy qua bài học kỳ trước, khi Đức Chúa Trời bảo Môi-se qua Ai Cập gặp Pharaoh, vua Ai Cập, để xin cho con dân Chúa được ra khỏi Ai Cập trở về quê hương. Môi-se không dám nhận lãnh trách nhiệm đó, viện lý do là ông không phải là người giỏi ăn nói. Chúa bèn phán với Môi-se, ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi ta là Đức Giê-hô-va đó sao? Vậy, bây giờ hãy đi đi. Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói. Môi-se bèn thưa, ôi, lạy Chúa, xin Chúa sai người khác. Đức Giê-hô-va nổi giận với Môi-se, Ngài phán, chẳng phải A-rôn, người Lê-vi là anh con đó sao? Ta biết người ấy có tài ăn nói. Kìa, anh ta đang đến gặp con đó. Được gặp con, lòng anh sẽ vui lắm. Con hãy nói với anh con và sắp đặt lời lẽ vào miệng anh. Chính ta sẽ ở với miệng con cũng như miệng anh con và dạy các con những gì phải làm. Chính anh con sẽ là người phát ngôn cho con trước dân chúng, là cái miệng cho con. Còn con sẽ như là Đức Chúa Trời cho anh vậy. Con hãy cầm cái gậy này trên tay để dùng làm các dấu lạ. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ai Cập ký chương 4 câu 10 đến câu 17 theo bản hiệu đính. Khi Môi-se thoái thác không nhận công tác Chúa giao, Chúa đã sai A-rôn cùng đi với Môi-se. Ưu điểm đầu tiên chúng ta thấy nơi A-rôn là ông có tài ăn nói. Chính Đức Chúa Trời nói với Môi-se, ta biết người có tài nói giỏi. Và vì biệt tài đó, A-rôn được Chúa chọn làm người đại diện Môi-se để nói với dân chúng. Đặc điểm thứ hai của A-rôn là có tình thương đối với em. Đức Chúa Trời cũng biết tình thương của A-rôn đối với Môi-se, em của ông. Chúa phán với Môi-se như vậy: Có phải A-rôn, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Kìa, người đang đi đến đón ngươi kìa. Khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 4, câu 14. Vì hai anh em A-rôn và Môi-se chỉ cách nhau 3 tuổi, và vì có cùng đức tin nơi Đức Chúa Trời, nên hai anh em rất là yêu thương nhau. Đặc điểm thứ ba của A-rôn là có lòng vâng phục Chúa. Khi Môi-se thoái thác, viện cớ rằng mình không có tài ăn nói nên không nhận trách nhiệm Chúa giao, thì Chúa liền bảo A-rôn giúp Môi-se, và A-rôn vâng lệnh Chúa ngay. Chúng ta nhìn thấy lòng vâng phục của A-rôn qua chi tiết Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Hãy đi đến đồng vắng đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi, gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 27. Ngày xưa phải đi trong đồng vắng, phải đi ngang qua sa mạc là điều khó khăn và nguy hiểm. Nhưng khi Chúa bảo A-rôn đi vào đồng vắng đón Môi-se, ông vâng lời Chúa đi ngay, không một chút ngần ngại hay lưỡng lự. Kinh Thánh nhiều lần ghi lại lời thoái thác của Môi-se khi Chúa truyền dạy ông những điều phải làm, đến nỗi Chúa nổi giận. Nhưng Kinh Thánh không ghi lại lời phàn nàn hay lời từ chối nào của A-rôn khi Chúa giao những công tác lớn lao cho ông. Điều này cho thấy A-rôn là người có tấm lòng mềm mại và vâng phục. Đặc điểm thứ tư của A-rôn, ông là người khiêm nhường. Dù là anh của Môi-se, lớn hơn Môi-se 3 tuổi, A-rôn sẵn sàng làm việc dưới quyền em mình. Chúa truyền phán với Môi-se, nên Môi-se là người nhận mạng lệnh trực tiếp từ nơi Chúa. Sau đó Môi-se truyền lại cho A-rôn, rồi A-rôn đi ra nói cho dân chúng biết. Kinh Thánh ghi lời Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se như vậy: Con hãy nói với anh con và sắp đặt lời lẽ vào miệng anh. Chính ta sẽ ở với miệng con cũng như miệng anh con và dạy các con những gì phải làm. Chính anh con sẽ là người phát ngôn cho con trước dân chúng, là cái miệng cho con. Còn con sẽ như là Đức Chúa Trời cho anh ta vậy. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 15-16 theo bản Hiệu Đính. Vốn tâm tính khiêm nhường, dù lớn tuổi hơn Môi-se, A-rôn sẵn sàng vui lòng nhận vai trò kém quan trọng hơn em của mình. Con dân Chúa xem Môi-se là lãnh tụ của họ. Trong khi đó, A-rôn chỉ là người ở bên cạnh phụ giúp Môi-se, nói lại cho dân chúng biết những lời Chúa truyền phán trực tiếp với Môi-se. Hai anh em làm việc với nhau cách hài hòa như sau. Kinh Thánh ghi như vậy: Đức Giê-hô-va phán với A-rôn: Hãy vào trong hoang mạc để đón Môi-se. A-rôn đi gặp Môi-se trên núi của Đức Chúa Trời và hôn ông. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời Đức Giê-hô-va sai ông nói và mọi dấu lạ Ngài truyền ông làm. Môi-se và A-rôn đi triệu tập tất cả các trưởng lão của dân Israel. A-rôn thuật lại tất cả những lời Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân chúng. Dân chúng tin khi nghe rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel cũng như đã thấy cảnh khổ đau của họ, thì họ cúi đầu thờ lạy. Chúng tôi vừa trích đọc sách xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 27-31 theo bản Hiệu Đính. Một đặc điểm khác của A-rôn là A-rôn hỗ trợ chức vụ Chúa giao cho Môi-se, em của ông. Vì tình thương yêu dành cho em, lòng vâng phục đối với Chúa và với tính khiêm nhường, A-rôn đã luôn luôn hỗ trợ chức vụ nặng nề và khó khăn Chúa giao cho Môi-se. Sau khi Môi-se và A-rôn nói chuyện với con dân Chúa, họ tin lời hai người và trông mong vào sự giải cứu của Chúa. Nhưng sau đó, khi Pharaoh, vua Ai Cập, bắt người nô lệ Do Thái làm việc cực nhọc hơn trước, thì họ không nghe những gì Môi-se nói nữa. Lúc đó Đức Chúa Trời bảo Môi-se đi yết kiến Pharaoh, nhưng ông từ chối, nên Chúa lại bảo A-rôn cùng đi với Môi-se. Kinh Thánh ghi như sau: Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy đi nói với Pharaoh, vua Ai Cập, để vua ấy cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va, thưa Chúa, con là người không có tài ăn nói. Dân Israel đã chẳng nghe con, làm sao Pharaoh nghe con được? Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn, truyền cho hai người phải đến với dân Israel và Pharaoh, vua Ai Cập, để đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập. Trích xuất Ai Cập ký chương 6 câu 10 đến 13. Mỗi khi Môi-se e ngại không dám nhận lãnh công tác Chúa giao, thì Chúa lại gọi A-rôn đến để hỗ trợ Môi-se. Một trường hợp đặc biệt khác cho thấy A-rôn luôn hết lòng hỗ trợ em của ông mà có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ. Trường hợp này được ghi lại trong Xuất Ai Cập ký chương 17 như sau. Kinh Thánh ghi: Bây giờ quân Amalek đến khiêu chiến với Israel tại Rephidim. Môi-se nói với Giô-suê, hãy chọn cho chúng ta những tráng sĩ đi chiến đấu với quân Amalek. Ngày mai tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-suê đã chiến đấu với quân Amalek theo lệnh Môi-se truyền. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi. Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Israel thắng thế. Nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân Amalek lại thắng thế. Khi đôi tay Môi-se đã mỏi, họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên. Rồi A-rôn và Hu-rơ đứng hai bên, mỗi người một phía đỡ tay Môi-se lên. Nhờ vậy, tay Môi-se chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Và Giô-suê dùng gươm đánh bại vua và dân Amalek. Trích xuất Ai Cập ký chương 17 từ câu 8 đến câu 13. Trong trận chiến này, A-rôn đã cùng đứng với Hu-rơ, nâng cánh tay của Môi-se lên suốt từ sáng cho đến khi mặt trời lặn, để giúp dân Israel đánh thắng quân Amalek. A-rôn thật là người anh khiêm nhường, hết lòng hỗ trợ em, dù phải chịu vất vả và dù ông chỉ là người giữ một vai trò phụ thuộc không quan trọng. Thưa quý vị, trong hội thánh của Chúa ngày nay, nếu mọi người đều khiêm nhường, sẵn sàng đứng đằng sau, làm những việc âm thầm không ai biết, nhưng là việc quan trọng để hỗ trợ người hầu việc Chúa, thì công việc chung của nhà Chúa, của hội thánh hẳn được phát triển và kết quả biết bao.
Trong tối tăm mịt mờ kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về những bí quyết Kinh Thánh dạy để xây dựng một gia đình vững mạnh. Như chúng ta đã biết, trong đời sống con người, nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu vật chất. Vì vậy, để có một đời sống ý nghĩa và một gia đình vững mạnh, chúng ta cần quan tâm đến nhu cầu tâm linh nhiều hơn. Nói một cách khác, chúng ta cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đấng cứu thế và tiếp tục sống trong mối tâm giao mật thiết với Ngài. Các tôn giáo trên trần gian này luôn luôn có sự cách biệt giữa giáo chủ và người tin đạo. Đạo Chúa thì khác, luôn luôn nhấn mạnh về mối quan hệ gần gũi, mật thiết giữa Chúa Cứu Thế và môn đồ của Ngài. Người thật sự tin Chúa Giê-xu phải có mối quan hệ sâu đậm với Ngài. Trong năm nguyên tắc hay bí quyết để xây dựng một gia đình vững mạnh, nguyên tắc thứ nhất là không quá chú trọng đến vật chất. Nguyên tắc thứ hai là tin Chúa và có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúa Giê-xu phán, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 5 và câu 7. Nếu không biết lời Chúa, làm sao chúng ta có thể vâng giữ lời Chúa? Nếu không vâng giữ lời Chúa, chúng ta sẽ không thể kết quả cho Ngài. Lời cầu xin của chúng ta sẽ không được Chúa nhận và từ đó đưa đến chỗ đời sống thiếu bình an và hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng có thì giờ ăn uống và ngủ nghỉ để nuôi dưỡng phần thân xác cho khỏe mạnh. Nhu cầu tâm linh còn quan trọng hơn. Vì thế, càng bận rộn, chúng ta lại càng cần nhiều thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa để đời sống tâm linh được tăng trưởng. Thưa quý vị, để có mối quan hệ mật thiết với Chúa, chúng ta cần mỗi ngày đọc lời Chúa, cầu nguyện và thực hành lời Chúa dạy. Trước hết chúng tôi nói về vấn đề đọc và học Kinh Thánh. Nhiều người tin Chúa nhưng chẳng bao giờ đọc Kinh Thánh, cũng chẳng bao giờ cầu nguyện. Chính vì thế mà đức tin yếu đuối, đời sống buồn nản và gia đình không hạnh phúc. Nếu gia đình chúng ta có nhiều xáo trộn, thiếu niềm vui và bình an, có thể lắm là không phải vì hoàn cảnh khó khăn hay vì lỗi của người nào trong gia đình, mà là vì chính chúng ta không có lời Chúa và không sống theo lời Chúa dạy. Có bà mẹ kia có 4 đứa con nhỏ, từ 3 đến 9 tuổi. Vì còn nhỏ, các em thường chọc ghẹo nhau. Khi ăn uống thì đổ tháo, làm nhà cửa lúc nào cũng lôi thôi, dơ giấy. Cả ngày bà mẹ không có một phút nghỉ ngơi, nên bà đâm ra bực dọc và dễ gắt gỏng với con cái. Mỗi lần nổi giận với con, bà buồn lắm, nhưng không sao tránh được. Một ngày kia, bà mẹ này khám phá ra một bí quyết để tránh nổi nóng với con. Đó là khi các con ngủ trưa, bà lấy Kinh Thánh ra đọc. Lời Chúa giúp lòng bà nhẹ nhàng, thoải mái, nên bà không nổi giận với các con một cách dễ dàng nữa. Từ đó, bà cố tập thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày khoảng 10 đến 15 phút. Có khi bà phải dậy sớm trước chồng con để có thì giờ yên tĩnh đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Chính thì giờ tâm giao với Chúa đã thêm cho bà sức mạnh để có thể kiên nhẫn với chồng con. Ngoài việc dành thì giờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, chúng ta còn có thể học thuộc lòng từng câu hay từng phân đoạn Kinh Thánh. Học thuộc lòng những câu Kinh Thánh có ý nghĩa đặc biệt không những giúp chúng ta trau dồi kiến thức Kinh Thánh, nhưng còn giúp ta có lời Chúa để đối phó với những cám dỗ hay thử thách trong đời sống. Như lời Chúa dạy trong Thi Thiên 119, câu 11, câu 105. Khi đứng trước cám dỗ, khi gặp cô đơn thử thách, những câu Kinh Thánh thuộc lòng đó sẽ giúp chúng ta được an ủi và có sức mạnh để đương đầu với hoàn cảnh. Tương tự như vậy, khi người chưa tin hỏi về đạo Chúa, nếu có sẵn những câu Kinh Thánh ghi nhớ trong trí, chúng ta có thể trả lời một cách dễ dàng. Nếu muốn áp dụng việc học thuộc lòng Kinh Thánh, quý vị có thể bắt đầu học những phân đoạn dễ như học thuộc Thi Thiên thứ nhất, Thi Thiên thứ 23, hoặc Thư Roma chương 12, Thư Corinto thứ nhất chương 13, vân vân. Đây là những phân đoạn dễ hiểu và dễ nhớ. Để giúp cho chính mình có thói quen đọc Kinh Thánh hàng ngày, quý vị có thể đọc theo một chương trình soạn sẵn. Lúc đầu có thể dành khoảng 10 phút, sau đó thêm dần lên đến 20 rồi 30 phút, tùy theo lòng mình mong muốn. Chúng ta không nên bắt đầu đọc Kinh Thánh khoảng nửa giờ hay một tiếng đồng hồ, để rồi sau đó nản và bỏ cuộc. Để giúp chính mình có tinh thần hăng hái học lời Chúa, chúng ta cần tham gia các cuộc thi Kinh Thánh hoặc thi đua đọc Kinh Thánh mà Hội Thánh tổ chức. Ngoài ra, quý vị và mọi người trong gia đình cũng cần tham dự các lớp trường Chúa Nhật và các lớp Kinh Thánh trong tuần. Ngoài việc đọc và học Kinh Thánh, chúng ta còn cần cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là hai điều đi song song với nhau. Người thật lòng tin Chúa không thể đọc Kinh Thánh mà không cầu nguyện, hoặc là chỉ cầu nguyện mà không đọc Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh là chúng ta nghe Chúa phán với chính mình, còn cầu nguyện là chúng ta thưa chuyện với Ngài. Khi dành thì giờ yên tĩnh bên Chúa, chúng ta cũng có thể nghe Chúa phán với chúng ta qua sự tâm giao trong tư tưởng. Mối tâm giao nào cũng phải có hai chiều. Ta cần nói chuyện, nhưng cũng cần phải lắng tai để nghe người ta yêu nói với mình. Khi chúng ta ở trong Chúa và lời Ngài tràn đầy trong lòng chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa và được Chúa nhậm lời. Chúa hứa như sau: nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Sứ đồ Giăng cũng nhắc rằng: chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Theo Thi Giăng thứ nhất chương 3 câu 22. Có người ví cầu nguyện như hơi thở. Điều này thật đúng. Nếu chúng ta phải thở để sống thì cũng phải cầu nguyện để đức tin không chết nhưng tăng trưởng mạnh mẽ. Sứ đồ Phao-lô mô tả hình ảnh một cơ đốc nhân với đầy đủ áo giáp và vũ khí như sau. Ông viết: hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm máu trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 14 đến 18. Trong các vũ khí của người tin Chúa, lời Kinh Thánh là gươm, còn cầu nguyện là điều không thể thiếu được. Nếu không biết cầu nguyện, chúng ta có thể cầu xin Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện. Tuy nhiên, cách tốt nhất để biết cầu nguyện là phải tập cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta không cần phải nói những lời văn vẻ, chải chuốt, nhưng chỉ chia sẻ cách thành thật, tâm tình và ước muốn của chúng ta với Chúa. Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta cầu nguyện bằng những lời hứa quý báu như sau. Chúa phán: Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Trích Phúc Âm Giăng chương 14, câu 13 và 14. Chúa cũng hứa: Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Phúc Âm Giăng chương 16, câu 24. Nếu quý vị tin Chúa đã lâu, nhưng chưa có thói quen đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày, chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy bắt đầu từ hôm nay. Đừng đợi ngày mai hay một lúc nào đó thuận tiện, nhưng hãy nhờ Chúa bắt đầu ngay hôm nay. Hãy chọn một thời giờ thuận tiện trong ngày, bất cứ vào buổi sáng, buổi trưa hay chiều tối. Hãy dành ra khoảng 10 đến 15 phút đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Đừng cầu xin điều gì trong đời sống vật chất, nhưng xin Chúa thêm đức tin và cho chính mình được thật sự biết Ngài. Chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời chúng ta. Khi đã chọn được một thời giờ nhất định, chúng ta hãy cố gắng giữ đều đặn, đừng bỏ qua. Nếu chúng ta xem giờ đọc Kinh Thánh như là giờ nhất định đã hẹn với Chúa, không thể lỗi hẹn được, chúng ta sẽ có thể giữ được một cách liên tục. Chúng ta cũng nên cho người trong gia đình biết lúc nào là giờ tĩnh nguyện của chúng ta, để không ai quấy rầy. Khi người tin Chúa có giờ tĩnh nguyện đều đặn mỗi ngày, đức tin sẽ tăng trưởng và đời sống sẽ bắt đầu thay đổi. Thưa quý thính giả, bài học về những bí quyết để xây dựng một gia đình vững mạnh hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết liên quan đến nguyên tắc thứ hai. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.